Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 20 tháng 11 năm 2018. Ít nhất 13 người chết và 4 người mất tích trong trận lở đất lũ quét ở tỉnh Khánh Hòa. Một người dân địa phương nói với VOA rằng đa phần nạn nhân là người nghèo, sống trong khu nhà tạm do nhà của họ đã bị chính quyền giải tỏa trước đó.
Lần này là mưa lớn quá, rồi nên cái lượng nước nó nhiều quá, ở chặt lở nó đè cái nhà sập nó chết.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Du khách Trung Quốc làm lễ chào cờ ở Hoàng Sa. Thủ tướng Hun Sen không cho lập căn cứ quân sự nước ngoài ở Campuchia. Lãnh đạo biểu tình Hồng Kông cảnh báo quyền dân sự bị đe dọa.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ấn Độ mong muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Ramnath Kovind đến quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Ramnath Kovind đi thăm Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 11 trong lúc New Delhi hy vọng kích hoạt một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la cấp cho Hà Nội để tăng cường quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á này theo chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã công bố khoản tín dụng trên cách đây hơn 2 năm và bất chấp nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Ấn, hai nước vẫn chưa thể ký được thỏa thuận khung cần thiết để thực hiện khoản tín dụng đó. Điều này càng trở nên khó hiểu khi Việt Nam gần đây đã thừa nhận hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ với Ấn Độ và đã khuyến khích trao đổi các phái đoàn cấp cao, cơ chế tham vấn và hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Ấn Độ. Khi loan báo khoản tín dụng trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Modi được cho là đã tái khẳng định mối quan tâm lớn của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Ông cũng công bố khoản tài trợ 5 triệu đô la cho dự án xây dựng một công viên phần mềm của quân đội tại Đại học Viễn thông ở Nha Trang. Các nguồn tin chính thức nói rằng sự chậm trễ trong việc thực hiện khoản tín dụng có thể là do Việt Nam gần đây tăng cường giám sát các khoản vay nước ngoài. Việt Nam không muốn nợ nước ngoài vượt quá 50% GDP và nợ công vượt quá 65% GDP. Ngoài ra còn những vấn đề có liên quan như các nguồn tin ngoại giao nói với Thời báo Ấn Độ rằng Việt Nam sẽ không muốn sử dụng các khoản vay nước ngoài vào việc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng. Mặc dù Thủ tướng Modi đã nói với Hà Nội rằng khoản tín dụng này chủ yếu là nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn. New Delhi muốn Việt Nam sử dụng khoản tín dụng đó để mua vũ khí của Ấn Độ. Đã có một bản mẫu trước đó với khoản tín dụng 100 triệu đô la, New Delhi cấp cho Việt Nam và Hà Nội đã dùng để mua tàu tuần tra cao tốc của Ấn Độ. Tuyên bố chung Ấn Việt trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Trần Đại Quang vào tháng 3 năm 2018 thúc giục sớm ký một thỏa thuận khung cho khoản tín dụng 500 triệu đô la cho công nghiệp quốc phòng. Thời báo Ấn Độ nói rằng các nguồn tin ngoại giao ở New Delhi bác bỏ gợi ý rằng Việt Nam trì hoãn hòa thuận hợp tác quốc phòng với Ấn Độ vì sợ làm phật lòng Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Nội từng nói rõ rằng Việt Nam không liên kết quân sự với bất kỳ một quốc gia nào và Việt Nam không ủng hộ bất kỳ liên minh quân sự nào và cũng tránh tham gia bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào của một liên minh như vậy. Trong quan hệ song phương, Việt Nam đồng ý với Ấn Độ rằng điều cần thiết là phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm chống cướp biển, bảo vệ an ninh các hải lộ và trao đổi thông tin vận tải trên biển.
Ít nhất 13 người chết và 4 người mất tích trong trận lở đất lũ quét ở tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 18 tháng 11, theo hãng tin AP. Một người dân địa phương nói với VOA rằng đa phần nạn nhân là người nghèo, sống trong khu nhà tạm do nhà của họ đã bị chính quyền giải tỏa trước đó. Từ Nha Trang, ông Trần Nguyễn Thanh Nghiêm nói với VOA.
Người ta ở gần chỗ mà núi anh ạ. À.
Vâng.
Gần núi rồi người ta ở, mà vậy xây tạm người ta ở, có phép á, từ cái nhà đó, bây giờ là ở cư người ta không có giấy tờ, có đất á, người ta mới ra cái chỗ mà vùng gần xe thành phố đó, gần vùng đồi núi đó, người ta cất tạm người ta ở. lần này là mưa lớn quá rồi nên cái lượng nước nó nhiều quá, ở sạt lở nó đè cái nhà sập thì chết.
Tại điểm sạt lở ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, nhiều nhà dân giờ chỉ còn là đống đổ nát, tan hoang. Đây là nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất do sạt lở núi với 6 người chết, 1 người bị thương và 4 người mất tích theo VN Express. Hôm 8 tháng 11, báo Thanh Niên dẫn lời Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa cho biết phần lớn các gia đình có người tử nạn đều là những gia đình quá nghèo, nhà của họ bị giải tỏa để mở rộng đường hoặc giải tỏa từ các dự án phát triển đô thị. Báo Tuổi Trẻ trích lời Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn nhận định vào chiều ngày 19 tháng 11 rằng công trình hạ tầng nhà cửa của người dân dày đặc, chắn dòng thoát lũ cùng với lượng mưa cực lớn là nguyên nhân chính đã tạo lũ quét sạt lở khiến 18 người chết và mất tích tại tỉnh Khánh Hòa. Một người dân khác đề nghị không nêu tên, nói với VOA rằng đây là thảm họa lớn nhất xảy ra ở tỉnh Khánh Hòa từ trước đến nay.
Với tình hình sạt lở và với cái nhà sập và người chết như vậy là rất là nghiêm trọng.
Dạ.
Nên cái việc đó là hầu như là Khánh Hòa thì chưa đến giờ là cũng rất là hiếm có. Hầu như là không thể ra những trường hợp mà nghiêm trọng như vậy bao giờ.
Truyền thông trong nước nói chính quyền địa phương đã phải huy động cả quân đội đến để đào bới những khu vực bị lở đất để tìm kiếm các nạn nhân và dọn dẹp đường bộ. Ông Thanh Nghiêm nói rằng việc cứu hộ của chính quyền thì rất chậm chạp, nên người dân không thể mong chờ vào chính quyền.
Chính quyền thì bây giờ chưa đâu anh, bây giờ là người dân mới tự lo trước, còn chính quyền là chậm lắm, chính quyền không có lo đâu, cái đó cũng từ từ.
Dạ.
Tại vì anh biết ở Việt Nam là làm gì có chính quyền mà lo, người dân phải lo trước cho mình. Đó, bây giờ là thứ hai nữa là cái đó là người ta ở trái phép đó, bây giờ người ta phải chịu thôi.
Dạ.
Bây giờ chỉ có là những nhà thiện nguyện, những cái nhà hảo tâm á, người ta có tiền á, người ta có quỹ á, rồi người ta phải tự vận động để giúp thôi, chứ không có trông chờ vào nhà nước được. Đặc biệt ở Việt Nam những trường hợp này là không có trông chờ vào nhà nước được.
Trong thời gian qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện các lo ngại về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở tỉnh Khánh Hòa. Trong bài viết trên Facebook hôm 19 tháng 11 có tựa đề Đừng đổ tại thiên nhiên, nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nhấn mạnh ông từng cảnh báo về sự yếu kém trong quy hoạch và phát triển đô thị ở Khánh Hòa. Một blogger tên Blue Xuân Phong viết, tôi ở Nha Trang mà hàng ngày phải kinh ngạc trước sự tàn phá thiên nhiên để lấy đất làm dự án của thành phố, lắp đầm sang đìa, phá núi, lắp biển, tàn phá môi sinh không biết bao nhiêu mà kể, cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham của quan chức.
Chỉ hơn 32% trong tổng số 485 đại biểu Quốc hội Việt Nam tán thành đề xuất đánh thuế thu nhập vào tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức, theo các bản tin mới đây của báo chí trong nước. Thông tin này dẫn đến những chỉ trích của một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cho rằng đa phần các đại biểu Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của cử tri. Các báo trong đó có Thanh Niên, Công an TP.HCM và Zing cách đây ít ngày tường thuật rằng đa số đại biểu Quốc hội chưa nhất trí về các biện pháp xử lý các tài sản thu nhập mà các quan chức không chứng minh được nguồn gốc khi họ có trách nhiệm phải kê khai. Một điều khoản trong dự thảo sửa đổi luật phòng chống tham nhũng đang được các đại biểu bàn thảo đề xuất hai phương án xử lý chính. Theo đó, phương án 1 là tòa án xem xét quyết định số phận của tài sản thu nhập không được giải trình của quan chức mà hành động mạnh nhất có thể là thu hồi cho nhà nước. Dưới một nửa tổng số đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án kể trên, theo các bản tin, cụ thể là 209 trên 485, tương đương với 43,09%. Phương án thứ hai nêu ra việc đánh thuế thu nhập cá nhân vào tài sản thu nhập không được giải trình hợp lý về nguồn gốc của quan chức. Biện pháp này còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 156 đại biểu tán thành, tương đương với 32,16% tổng số đại biểu Quốc hội, tin cho hay. Quy liệt nhất là đề xuất tịch thu tài sản thu nhập không chứng minh được nguồn gốc, nhưng chỉ có một đại biểu có ý kiến ủng hộ điều này. Trong khi đó, các báo cho hay 31 đại biểu, tức xấp xỉ 6,4% tổng số đại biểu, đã không bày tỏ chính kiến về vấn đề này. Những Facebooker có tổng cộng hàng chục ngàn người theo dõi đã đưa ra những bình luận hồi cuối tuần qua, bày tỏ thất vọng về diễn biến mới đây ở Quốc hội. Doanh nhân Trần Quốc Quân viết hôm 18 tháng 11 trên trang cá nhân rằng thế mới thấy đại biểu Quốc hội đa phần không đại biểu cho quyền lợi của cử tri, những người mà họ đã bầu ra trong cuộc bầu cử không có sự lựa chọn nào khác. Ở Việt Nam, các đảng viên Cộng sản, những người vốn cũng nắm giữ các chức vụ lãnh đạo trong nhánh hành pháp và tư pháp, chiếm tới 96% đại biểu Quốc hội nhờ cơ chế chính trị mà nhiều người vẫn thường gọi là đảng cử dân bầu. Giới quan sát và người dân cũng vẫn thường xem Quốc hội Việt Nam là Quốc hội nghị gật hoặc Quốc hội con dấu củ khoai, có nhiệm vụ biểu quyết về mặt hình thức có tính thủ tục để thông qua nhân sự hay các chính sách đã được Đảng Cộng sản duy nhất nắm quyền quyết định từ trước. Ông Quân, người cũng là một nhà văn, đưa ra quan điểm rằng các văn bản pháp luật do các đại biểu Quốc hội soạn thảo và ban hành chẳng vì dân vì nước mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và lợi ích của chính bản thân họ. Phó giáo sư Mạc Văn Trang, một tiếng nói vì tiến bộ được nhiều người biết đến, hôm 19 tháng 11 đặt vấn đề rằng khi chỉ có 32% đại biểu Quốc hội muốn đánh thuế tài sản bất minh, điều đó đồng nghĩa là 68% đại biểu còn lại chấp thuận việc các quan chức được sở hữu các tài sản đó. Ông Trang, người từng là chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng qua việc bày tỏ ý kiến về dự thảo sửa đổi luật chống tham nhũng, tâm địa của các đại biểu Quốc hội đã lòi mặt ra. Ông viết, đại biểu Quốc hội là tay sai của quan chức, hay đúng hơn là 68% số họ cũng là quan tham. Ai lại tán thành tịch thu hay đánh thuế vào tài sản bất minh của chính mình? Cùng lên tiếng về vấn đề này, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nhắc lại thực tế rằng hơn 1/3 đại biểu Quốc hội đang kiêm nhiệm và đưa ra bình luận. Họ cũng đang gánh vác chức vụ cao trong bộ máy chính quyền. Họ chả ngu gì lại tán thành cho thiệt hại. Nói với VOA, nhà hoạt động vì quyền đất đai và dân chủ Trịnh Bá Phương bổ sung thêm lý do nhiều đại biểu tránh né vấn đề xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.
Những cái vị đại biểu Quốc hội này thậm chí rằng họ có thể họ và các doanh nghiệp sân sau cướp đất của dân hay là tất cả các lĩnh vực khác họ có được cái tài sản rất lớn từ việc tham nhũng nên họ cũng rất sợ cái việc kê khai tài sản, tịch thu tài sản bất minh.
Giữa năm 2017, Việt Nam ban hành quy định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp và được báo chí tuyên truyền ồn ào khoa trương. Nhưng hơn một năm sau, vào tháng 6 năm 2018, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Ở thời điểm đó, giới quan sát nói với VOA rằng diễn biến kể trên là một chỉ dấu cho thấy chủ trương về kiểm tra tài sản của quan chức cao cấp có thể xem như đã thất bại. Họ chỉ ra thực tế rằng cho tới tháng 6 năm 2018 vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân. Bàn về vai trò của Quốc hội đối với việc giám sát quan chức, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng thật mỉa mai nếu người dân phải đặt niềm tin vào những đại biểu đảng cử dân bầu. Anh cho biết là anh và người dân mất đất ở Dương Nội, Hà Nội đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hồi năm 2016 với nhận thức rằng Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của nhân dân, mà ngược lại còn là cánh tay đắc lực phục vụ cho các hoạt động cai trị của chính quyền. Nhà hoạt động nổi tiếng về đấu tranh chống bất công đất đai chia sẻ với VOA suy nghĩ của anh về cách thức người dân có thể gây áp lực đòi thay đổi Quốc hội.
Cần một số đông lớn trong nhân dân có thể cùng có một cái hình thức phát sinh sự và yêu cầu rằng là chính phủ Việt Nam hiện nay phải thay đổi cái cơ chế về tổ chức cán bộ và hoàn toàn phải xóa đi cái đảng cử dân bầu và yêu cầu họ là phải chấm dứt vì cái tình trạng chồng chéo giữa hành pháp tư pháp và lập pháp.
VOA đã liên lạc với một số đại biểu Quốc hội để hỏi về vấn đề này, nhưng họ đã từ chối trả lời phỏng vấn.
Hôm 19 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do bị cáo buộc làm thất thoát tài sản nhà nước trong vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm. Trang thông tin của Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 đã bắt giam ông Nguyễn Hữu Tín, 61 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cùng bị bắt với cáo buộc là đồng phạm của ông Tín là nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Đào Anh Kiệt, 61 tuổi và ông Trương Văn Út, Phó Phòng Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh 48 tuổi. Theo VN Express, vào tháng 6 2015, với cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố phụ trách đô thị, ông Tín được cho là ký quyết định giao khu đất công tại số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 cho công ty Bắc Nam 79 do ông Vũ Nhôm làm giám đốc, và một năm sau đó đã cho phép công ty này xây dựng tòa nhà 18 tầng với mục đích thương mại mà không qua đấu thầu. Vào tháng 7 năm 2018, ông Phan Văn Anh Vũ nhận bản án 9 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Đại gia này từng được coi là khét tiếng về khả năng thao túng các lãnh đạo cấp cao của Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhờ mác thượng tá công an mật. Ngoài vụ việc liên quan đến Vũ Nhôm, ông Tính và ông Kiệt cũng bị khởi tố ở một vụ án liên quan đến việc cho thuê khu đất 6.000m², khu đất vàng số 246 đường Hai Bà Trưng, quận 1 mà không qua đấu giá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 19 tháng 11 nói sẽ không bao giờ có một căn cứ quân sự nước ngoài nào ở nước này sau khi có tin cho rằng Trung Quốc đang vận động cho một căn cứ hải quân ở tỉnh Koh Kong phía Tây Nam, theo Reuters. Dẫn các nguồn tin ngoại giao và các nhà phân tích, tờ Asia Times hôm 15 tháng 11 cho biết Bắc Kinh đã vận động cho căn cứ hải quân ở Campuchia từ năm 2017 có thể dùng làm nơi trú đóng cho tàu hộ vệ, khu trục hạm và các tàu khác của Hải quân Trung Quốc. Bộ trưởng Thông tin Khieu Khan Harit dẫn lời Thủ tướng Hun Sen nói trên Facebook trong một cuộc họp nội các hôm 19 tháng 11 rằng Campuchia có cần phải vi phạm hiến pháp của mình để cho phép một căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Campuchia hay không? Campuchia cần quân đội nước ngoài để chiến đấu với ai đây? Và tôi không cần người nước ngoài chiến đấu trên lãnh thổ Campuchia như trong quá khứ, cũng không cho phép Campuchia trở thành một nơi để thử nghiệm ý thức hệ hay thử nghiệm vũ khí. Căn cứ hải quân được xem là một phần dự án của Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân UDG của Trung Quốc. Năm 2008, tập đoàn này bắt đầu khai thác 45.000 hectare đất trong một công viên quốc gia của Campuchia trong 99 năm. Có rất ít thông tin về dự án trị giá 3,8 tỷ đô la hoặc tiến độ của dự án này. UDG cũng đã chi 45 triệu đô la để xây cảng, mà theo Asia Times mô tả là một căn cứ hải quân. Công ty tư vấn phát triển Sawak có trụ sở tại Campuchia, được ủy nhiệm bởi Bộ Môi trường Campuchia cho biết, cảng có thể xử lý lên đến 4 tàu container trọng tải 20.000 tấn. Cảng được quân đội Campuchia bảo vệ và có vẻ chưa hoàn thành khi Reuters đến thăm vào tháng 6. Trung Quốc, đồng minh mạnh nhất trong khu vực của Thủ tướng Hun Sen, đã đổ hàng tỷ đô la hỗ trợ phát triển và các khoản vay vào Campuchia thông qua các khuôn khổ song phương và sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Sáng kiến do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 nhằm mục đích tăng cường mạng lưới đường bộ và đường biển nối liền Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Nó đã thu hút một lượng lớn các dự án thương mại của Trung Quốc ở Campuchia, bao gồm sòng bạc và các đặc khu kinh tế.
Hơn 100 du khách Trung Quốc đã làm lễ chào cờ trên một trong những đảo của quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông, theo truyền thông đại lục. Lễ chào cờ được cử hành vào cuối tuần qua trên đảo Ba Ba, nằm trong vùng biển giữa bờ biển phía đông bắc của Việt Nam và đảo Hải Nam của Trung Quốc, theo trang tin tức ThePaper.cn ở Thượng Hải hôm thứ Hai ngày 19 tháng 11. Tờ Bưu điện Hoa Nam nói rằng video quay lễ chào cờ cho thấy một nhóm du khách Trung Quốc mang cờ, hát quốc ca và hô khẩu hiệu Trung Quốc muôn năm. Trang tin tức ThePaper.cn trích lời du khách Zhang Ranping nói rằng tại lễ chào cờ, tôi cảm thấy rất trang nghiêm và trang trọng bởi vì đây là điểm cực nam của Tổ quốc. Tôi luôn nguyện với lòng mình rằng tôi sẽ đến nơi này. Cuối cùng giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi vô cùng tự hào khi đứng đây nhìn vào quốc kỳ Trung Quốc. Đảo Ba Ba là một bãi cát thuộc nhóm đảo lưỡi liềm của quần đảo Hoàng Sa. Đảo này nằm cách đảo Ốc Hoa khoảng 1,6 km về phía đông nam và cách bãi Sa Cừ 2,4 km về phía tây nam. Đảo có diện tích chỉ 1 hecta và chưa tới 100 cư dân, hầu hết là ngư dân. Trung Quốc đã chiếm hòn đảo nhỏ này sau trận chiến với miền Nam Việt Nam năm 1974. Những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực tăng cường sự hiện diện trên quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án 10 năm tù cho tác giả một cuốn sách khiêu dâm đồng tính vì đã thu lợi từ việc bán sách văn học khiêu dâm, gây hoài nghi trong giới sử dụng Internet về việc làm thế nào mà tội này lại phải chịu hình phạt nặng như vậy. Tác giả có tên họ Lưu đã bị kết tội vào ngày 31 tháng 10 bởi tòa án thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh miền Đông An Huy sau khi cô tự xuất bản một cuốn sách khiêu dâm và mô tả chi tiết hành vi giao cấu của người đồng tính nam. Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. Tòa án phán quyết rằng bản án nghiêm khắc được đưa ra vì cô đã kiếm được 150.000 nhân dân tệ, tức 21.600 đô la, bằng cách bán hơn 7.000 bản, vẫn theo bản tin của truyền thông trong nước. Vụ việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối tuần rồi khi các nhà bình luận đặt câu hỏi làm thế nào mà một hình phạt như vậy lại có lý trong khi một số vụ tấn công tình dục thường lại chịu án nhẹ hơn. Một cư dân mạng đã chia sẻ một bài báo về vụ việc từ năm 2010 khi một người đàn ông bị bỏ tù 18 tháng vì giam cầm trẻ em và nhận xét rằng: "Tôi không hiểu luật pháp, nhưng đã có những người làm những việc vô nhân đạo như vậy mà chỉ chịu án 1,5 năm. Tại sao Trung Quốc rộng lớn và trù phú của chúng ta lại không thể dung chấp được tư tình dục?" Một số nhà bình luận đề nghị không nên cấm cuốn sách của cô Lưu vì nội dung khiêu dâm đồng tính, được gọi là BL hay là Boys Club, là chủ đề quan trọng để đàn ông Trung Quốc khám phá khuynh hướng tình dục của họ. Một cư dân mạng viết về vụ việc: "Tôi cũng xem BL bởi vì gia đình tôi có các giá trị truyền thống. Thấy tin này hôm nay và dựa trên luật hình sự, tôi nghĩ chúng ta sẽ phải chờ hàng ngàn năm để đồng tình luyến ái được hợp pháp hóa." Sách khiêu dâm lâu nay là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản đã tăng cường nỗ lực xóa bỏ những nội dung được xem là không phù hợp, đưa ra luật mới, khen thưởng và trừng phạt nhằm đạt được mục tiêu đó. Hôm thứ Bảy, nhà chức trách đã phát động một chiến dịch xóa bỏ nội dung khiêu dâm và các ấn phẩm bất hợp pháp bằng cách cung cấp phần thưởng lên đến 600.000 nhân dân tệ cho những báo cáo nội dung bị cấm cho cảnh sát bắt đầu từ tháng 12. Hồi tháng 4, trang Weibo cũng đã công bố quyết định xóa nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc đồng tính, loại ra các ảnh hoạt hình manga thường mô tả mối quan hệ luyến ái nam, nhưng sau đó đã đảo ngược quyết định này sau khi bị chỉ trích dữ dội.
Vào cuối năm 1967, giữa chiến tranh Việt Nam, một căn cứ quân sự Mỹ bị đột kích. Quân nhân Mỹ Roger Wagner, 20 tuổi, bị bắn vào chân và được đưa vào bệnh viện Mỹ ở Việt Nam. Lúc đó là ngày 29 tháng 12 năm 1967. Một bác sĩ cho Wagner biết là sẽ phải cắt chân trái của anh. Nhưng khi tỉnh dậy sau giải phẫu, kéo chân lên với cảm giác hết sức lo sợ, Wagner kinh ngạc vì thấy đôi chân của mình còn nguyên vẹn. Một bác sĩ khác, bác sĩ giải phẫu, giải thích rằng ông đã tìm cách giữ lại chân trái của anh. Wagner không biết đầy đủ tên họ của ân nhân, mà chỉ biết họ của ông là Cass. Nhiều thập niên sau, người cựu chiến binh Mỹ đi tìm vị bác sĩ mà anh còn không nhớ cả diện mạo. Sau nhiều lần thất bại, không sao tìm được bác sĩ Cass để nói lên hết sự cảm kích của mình, Wagner tìm đến một chương trình truyền hình của đài PBS, chương trình We'll Meet Again do nhà báo Ann Curry thực hiện. Và sau 50 năm từ khi hai người gặp nhau trong chiến tranh Việt Nam, cuối cùng, người cựu chiến binh Mỹ đã hội ngộ với vị bác sĩ giải phẫu thời chiến của mình. Câu chuyện do hãng tin AP kể lại cho biết, bác sĩ Cass đã được phái sang Việt Nam vào năm 1967, chỉ vài tháng sau khi hoàn tất chương trình nội trú ở Bệnh viện Boston, nơi sở thích của ông là giải phẫu mạch máu. Bỏ lại vợ và hai con nhỏ ở Hoa Kỳ, vị bác sĩ 30 tuổi trú đóng tại một bệnh viện lưu động của quân đội chuyên về các ca giải phẫu ở Phú Bài. Tại bệnh viện dã chiến có tên tắt là MASH, được trang bị khá đầy đủ này, bác sĩ Cass đã thực hiện khoảng 400 ca phẫu thuật và ngoài ra còn điều trị cho nhiều người khác, quân nhân và thường dân và cả trẻ em ở địa phương. Chỉ có 8 bệnh nhân của vị bác sĩ trẻ tuổi này là không qua khỏi. Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bác sĩ Cass ghi lại chi tiết các cuộc giải phẫu và một số thông tin về bệnh nhân trong một quyển nhật ký mà ông còn giữ tới bây giờ, kèm theo những hình ảnh về những ca mổ mà ông chụp lại. Sở thích về giải phẫu mạch máu dường như rất hữu ích, vì nhờ kinh nghiệm thu thập được trong các cuộc thực tập thời là bác sĩ nội trú, bác sĩ Cass đã giải phẫu thành công nhiều ca mổ ở Việt Nam, kể cả trường hợp của Wagner. Khi gặp Wagner, bác sĩ Cass chỉ mới sang Việt Nam được 6 tháng. Ngay từ đầu, ông đã tự tin là có thể giữ được chân trái của Wagner. Ông lấy một động mạch từ chân phải và thay thế động mạch bị hư hại bên chân trái. Ngay sau ca mổ Wagner, bác sĩ Cass được điều sang Nhật Bản để chăm sóc các binh sĩ Mỹ bị bỏng nặng, nên chưa kịp tự giới thiệu và làm quen với bệnh nhân mới mổ. Và như thế, mỗi người một ngả từ đó. Sau chiến tranh, Cass trở thành bác sĩ giải phẫu tại một bệnh viện ở Wisconsin, nơi ông thiết lập một chương trình giải phẫu mạch máu. Và đến năm 1990, ông chuyển sang bệnh viện ở Delaware để thiết lập một chương trình tương tự tại trung tâm y tế BB. Ông chỉ vừa nghỉ hưu cách đây có vài tháng. Bác sĩ Cass ít khi nói về Việt Nam và những trải nghiệm trong chiến tranh Việt Nam. Ông chỉ nói rằng chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm tại bệnh viện dã chiến MASH đã giúp ông trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Ông nói, MASH dạy tôi có thể ứng phó trước mọi tình huống. Trong thập niên vừa rồi, bác sĩ Cass mới tỏ ra tò mò với các bệnh nhân của mình, không biết họ ra sao sau chiến tranh. Nhờ con gái, ông đã liên lạc được với một số cựu bệnh nhân qua Facebook. Trong khi đó, Wagner nhờ cậy vào chương trình đài PBS để hy vọng có thể tìm ra bác sĩ đã mổ cho mình nửa thế kỷ về trước. Khi được PBS tiếp xúc, bác sĩ Cass không nhớ tên Wagner mà chỉ nhớ lại ca mổ đặc biệt này sau khi tìm đọc nhật ký của mình. Bác sĩ Cass nói, một số bệnh nhân gặp vấn đề nhiều năm sau giải phẫu. Ông tò mò muốn biết, Wagner còn hai chân hay cụt một chân. Nhân viên PBS không cho biết, mà nói rằng ông sẽ tận mắt trông thấy khi hai người gặp nhau. Vài tháng sau, Wagner đáp chuyến bay tới Delaware để gặp Cass. Họ hẹn nhau tại một vườn hoa nổi tiếng gần Rehoboth. Phút đầu gặp lại, giữa ống quay của đài truyền hình PBS, vị bác sĩ giải phẫu không cầm được nước mắt, bởi vì bước tới bên ông, trên đôi chân của mình là người chiến binh ngày nào.
Trong một bài phát biểu trước những người đồng đảng Cộng Hòa vào tháng 5, dân biểu Hoa Kỳ Mimi Waters đưa ra một cảnh báo đầy u ám về cuộc bầu cử sắp tới. Bà nói những người theo đảng Dân Chủ California đang nhắm tới tất cả chúng ta. Bà đã đúng. Thất bại đáng kinh ngạc của nữ dân biểu quốc hội này hôm 15 tháng 11 ở trung tâm quận Cam từng được cả nước biết tới như một thành trì của phe Cộng Hòa, mở rộng cuộc càn quét của phe Dân Chủ mà tới giờ đã chứng kiến 5 ghế hạ viện của phe Cộng Hòa bị lật đổ ở bang này và một ghế khác đang bị đe dọa. Cuộc bầu cử tuần trước mang tới kết quả thắng thua cho cả hai đảng trên khắp nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa nắm Thượng viện, Đảng Dân Chủ nắm Hạ viện. Nhưng ở California, cử tri đã tô sắc xanh dương Dân Chủ đậm hơn. Với thất bại của bà Waters trước ứng cử viên mới toanh Katie Porter, phe Dân Chủ sẽ nắm giữ ưu thế 44/9 so với phe Cộng Hòa trong phái đoàn dân biểu California tại Hạ viện Hoa Kỳ, với một ghế nữa của phe Cộng Hòa ở quận Cam đang lâm nguy. Quận Cam là quê nhà của Tổng thống Richard Nixon và được coi là nền tảng của phong trào bảo thủ hiện đại, gắn liền với biệt danh xứ của Reagan. Phe Dân Chủ đang trên đà chiếm giữ tất cả các chức vụ được bầu cử trên toàn bang một lần nữa, và thậm chí không có một ứng cử viên Cộng Hòa nào có tên trên lá phiếu tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa California không thể cứu vãn được vào thời điểm này. Christine Olson, một cựu lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trong Viện Lập pháp của bang này kết luận, Đảng Cộng Hòa đã chết một phần vì nó đã không thể tách mình khỏi thương hiệu quốc gia độc hại ngày nay của nền chính trị Cộng Hòa, bà viết trong một bài bình luận trên website Karl Marx. Sean Steele, một trong hai thành viên của Ủy ban Đảng Cộng Hòa Toàn quốc của bang California, nói Đảng Cộng Hòa của bang đã xuống tới điểm tuyệt vọng. Vấn đề của đảng đã tồn tại lâu hơn và thâm căn cố đế hơn bất kỳ một cá nhân nào. Từ tiền cho tới hoạt động tổ chức cấp quần chúng, phe Cộng Hòa California hoàn toàn bị áp đảo, ông Steele viết trên website của báo The Washington Examiner. Một thế hệ trước, bang này từng thường xuyên mang tới chiến thắng cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống, và ở quận Cam, phần lớn cử tri da trắng bảo thủ đã đem lại cách biệt chiến thắng cho các ứng cử viên Cộng Hòa hết năm này đến năm khác. Nhưng số lượng dân nhập cư tăng mạnh đã biến đổi bang này và các khuynh hướng bỏ phiếu. Số lượng người gốc Mỹ Latin, người da đen và người gốc Á đã đông hơn số người da trắng kể từ năm 1998, và nhiều người trong số những cử tri mới này ngả theo Đảng Dân Chủ. Số lượng cử tri đăng ký theo Đảng Cộng Hòa tụt dốc không phanh trong nhiều năm qua. Ngay cả cử tri độc lập còn đông hơn họ. Thất bại của bà Waters là một cú sốc bằng việc lựa chọn bà Porter, địa hạt nghiêng về chủ trương bảo thủ với số lượng cử tri đăng ký theo Đảng Cộng Hòa cao hơn 7%, đã ngả theo người được dìu dắt bởi Thượng nghị sĩ Dân Chủ bang Massachusetts Elizabeth Warren, một nhân vật được phe cấp tiến ngưỡng mộ. Cùng với sự thất bại của bà ở quận Cam, dân biểu với thâm niên 15 nhiệm kỳ, Dana Rora Bacher bị lật đổ ở địa hạt kế cận. Chiếc ghế do dân biểu Cộng Hòa Dara Issa nắm giữ, cắt ngang khu vực phía nam của quận Cam bị ứng cử viên Dân Chủ Mike Levin, một luật sư môi trường, đoạt mất. Địa hạt 39 án ngữ ở phía bắc quận Cam vẫn chưa ngã ngũ trong cuộc đua giữa ứng cử viên Cộng Hòa Yang Kim và ứng cử viên Dân Chủ Gil Cisneros. Ngày 16 tháng 11, ông Cisneros đã nới rộng cách biệt dẫn đầu của ông lên khoảng 3.000 phiếu trong một địa hạt được nắm giữ bởi dân biểu Cộng hòa Edroy sắp sửa về hưu. Hàng ngàn lá phiếu vẫn chưa được kiểm đếm. Trong khi đó, ứng cử viên Dân Chủ George Harder chiếm ghế của dân biểu Cộng hòa Jeff Denham trong một khu vực đồng quê, trong khi ứng cử viên Dân Chủ Katie Hill hất văng dân biểu Cộng hòa Steve Knight khỏi chiếc ghế đại diện địa hạt phía bắc thành phố Los Angeles. Rõ ràng Tổng thống Trump là một nhân tố. Ông thua ở California với cách biệt hơn 4 triệu phiếu trong năm 2016 và giờ vẫn không được lòng nhiều người. nhiều cử tri đã nhìn thấy cơ hội để gửi một thông điệp tới Washington. Ví dụ bà Waters và ông Rora Bacher đã gắn chặt mình vào Tổng thống, trong khi các ứng cử viên dân chủ vận động công khai chống lại chủ trương của ông Trump. Nhưng những thay đổi về dân số cũng giúp phe dân chủ. Và trong các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội, nhiều người trong số họ là những gương mặt mới mẻ, không phải các chính trị gia chuyên nghiệp. Ông Steele, ủy viên của Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc, lưu ý rằng phe dân chủ đã gây quỹ được nhiều hơn và đã làm tốt hơn trong hoạt động đăng ký cử tri và sử dụng mạng xã hội. Đảng Cộng hòa California đã tranh luận từ nhiều năm qua rằng liệu họ có nên theo chủ trương trung dung hay thiên hữu. Từ năm 2007, Thống đốc Đảng Cộng hòa Arnold Schwarzenegger cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa California đang hấp hối tại phòng phiếu và cần phải giành lấy các vấn đề thường gắn với chủ trương của phe dân chủ, bao gồm biến đổi khí hậu và cải tổ chăm sóc y tế. Những trở ngại mới nhất đã khơi ra một đợt tự kiểm điểm mới trong nội bộ phe Cộng hòa. Ông Travis Allen, một cựu ứng cử viên Cộng hòa tranh chức thống đốc và là người ủng hộ ông Trump nhiệt tình, hôm 15 tháng 11 nói ông đang bước vào cuộc đua tranh vị trí lãnh đạo Đảng Cộng hòa California. Ông nói đảng này đang ở điểm thấp nhất kể từ những năm 1980.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Trong phiên xử tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng 90 đồng phạm trong vụ án đánh bạc với quy mô lớn trên Internet, Tòa án tỉnh Phú Thọ đã sai phạm một cách cố ý khi miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng về hành vi đưa hối lộ. Sự miễn trừ này được tòa gọi là chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Dương khai do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, nên khi có được nguồn tiền từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương đã đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, một đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô, cùng 1 triệu 750.000 đô. Dương cũng đưa cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 đô và cho bản thân Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng C50, 22 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật của ông ta khi chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Bị cáo Lưu Thị Hồng có hành vi đưa hối lộ ít hơn nhiều so với Nguyễn Văn Dương. Bà Hồng tặng 600 triệu đồng tiền tiêu Tết cho C50, người nhận là ông Võ Tuấn Dũng, nguyên trưởng phòng nghiên cứu, xây dựng các thủ tục thành lập công ty Bình Phong. Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo việc này tại cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử cùng đồng ý không truy cứu hình sự hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng. Tòa cũng không cho biết dựa vào quy định nào của bộ luật hình sự để miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương, chỉ nói chung chung là chính sách khoan hồng. Theo quy định tại Điều 29 Bộ Luật Hình sự, căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự như sau. Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong những căn cứ sau đây. Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Khi có quyết định đại xá, người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa. Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có công hiến đặc biệt, được nhà nước và xã hội thừa nhận.
Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng không có bất cứ điều kiện phù hợp nào trong tất cả các khoản trên để miễn trách nhiệm hình sự cho hành vi của hai người. Số tiền mà Nguyễn Văn Dương chia cho tướng Vĩnh và tướng Hóa rõ ràng là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nó nuôi dưỡng đường dây đánh bạc trên quy mô lớn, và hành vi này đã chứng tỏ tổ chức đường dây là một vòng tròn khép kín, ăn đều chia đủ và tất cả các bên đều có lợi. Bà Hồng được miễn trừ chẳng qua là ăn theo ông Dương, một con cá lớn hơn. Nếu không miễn trừ cho bà thì tòa không biết ăn nói thế nào trước dư luận. Nguyễn Văn Dương không những đưa hối lộ đúng nghĩa của động từ này, mà qua số tiền đưa ra cho thấy mức độ lợi lộc của chính can phạm vượt nhiều lần so với số tiền hối lộ trong thời gian tổ chức đánh bạc. Số tiền này nếu không tính vào hành vi hối lộ thì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của Tướng Vĩnh sẽ giảm thiểu tối đa. Miễn trừ trách nhiệm hình sự cho hành vi đưa hối lộ của ông Nguyễn Văn Dương cũng lược bớt đi yếu tố phạm tội của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa trong việc tổ chức đánh bạc với quy mô lớn vì họ không nhận hối lộ để đường dây đánh bạc vận hành. Các tội danh sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền sẽ đổ lên đầu Nguyễn Văn Dương và 90 bị cáo khác vì Dương đã khai trước cơ quan điều tra rằng do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên trả ơn bằng số tiền nói trên.
Vậy thì hai ông tướng này chỉ vướng vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khi bao che tổ chức đánh bạc mà không có trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức đánh bạc với quy mô cực lớn trên Internet. Những tội danh này khi đã được rút ra khỏi hồ sơ của hai can phạm thì hình phạt giảm xuống rất nhiều, nếu không muốn nói là nếu phủ phép thêm, tòa có khả năng kêu án mỗi người 2 năm tù giam là cùng. Ông Nguyễn Văn Dương là ai mà được hưởng chính sách khoan hồng đột xuất như vậy? Xin thưa ông là Thái tử Đảng, là phò mã của một yên hùng trong Đảng, là con rể của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Tòa dựa trên cái tên này để khoan hồng, phải chăng có áp lực nào đó từ Phạm Quang Nghị? Dù có dựa vào hay không, thì Tòa án tỉnh Phú Thọ đã ký lệnh tống giam công lý bằng cách áp dụng sai lệch có chủ đích việc miễn trừ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương. Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa cho thấy sự tùy tiện đã vượt quá giới hạn. Tâm lý đã là thẩm phán thì quyết định khoan hồng không thể bị lên án, vì đó là chính sách nhân đạo của Đảng chứ không phải của pháp luật. Bởi trong mắt của bất cứ thẩm phán nào, chữ Đảng luôn luôn xuất hiện trước rất lâu hai chữ pháp luật mà họ đang có bổn phận thi hành.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Mặc Lâm, nguyên biên tập Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ông cũng phụ trách chuyên mục văn hóa nghệ thuật cho RFA trong hơn 10 năm, về hưu năm 2017 sau khi tác phẩm Bàng Bạc Gấm Hoa của ông ra đời tại Hoa Kỳ. Hiện cộng tác cho VOA, RFA, Người Việt và BBC trong nhiều mục khác nhau. Blog của nhà báo Mặc Lâm là blog cá nhân được đăng tải dưới sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, thì ở cái khu Đông Bắc của Hoa Kỳ này thì nó đã có những cái dấu hiệu chuẩn bị bước vào mùa đông. Mà cái mùa đông tới đó thì nhìn chung thì nhiều người lo ngại về cái vấn đề sức khỏe, nào là bị cúm, người lớn tuổi thì khó, cái hoạt động nó bị hạn chế như vậy. Hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề mà để ý chăm sóc sức khỏe trong mùa đông ạ.
Vâng, sức khỏe quả tình là nó tùy thuộc vào thời tiết và cái môi trường sống. Vào những ngày cuối năm thì trong khi nhiều người tưng bừng chuẩn bị lễ Tết thì có những người phải thu hẹp cái cuộc sống lại vì giá lạnh. Ở những tiểu bang miền Bắc của Hoa Kỳ thì có những người họ có bệnh phổi mãn tính chẳng hạn, họ trong tất cả cái mùa đông họ ở trong nhà. Tôi nhớ là họ dùng cái chữ snow in, tức là trời giá lạnh có tuyết phủ, họ không dám ra khỏi nhà. Thế trong mùa đông thì do đó thì chúng ta thỉnh thoảng, không phải là thỉnh thoảng mà thường mỗi năm đều thấy mất đi một số người thân hoặc là bạn bè, hoặc chúng tôi thì mất đi một số bệnh nhân. Phần nhiều những người đó là những người lớn tuổi.
Thưa bác sĩ, tại sao cái người lớn tuổi lại hay mất vào mùa đông?
Vâng. Mùa đông nhất là các nước thuộc vùng ôn đới, thời tiết giá lạnh, người ta ở trong nhà nhiều hơn là chúng ta vừa nói, và nó cũng có nhiều lễ hội cho nên là người ta cũng tụ tập đông người nhiều hơn, cho nên là những cái bệnh dịch dễ bị lây lan. Mà những người lớn tuổi thì sức đề kháng của họ yếu nên không có đối phó lại được với những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài. Cụ thể cái mà hay xảy ra trong mùa đông, nó là một cái bệnh tầm thường mà chúng ta gọi là cảm cúm, đến chữ đúng là cúm. Cúm ở người trẻ thì chúng ta có thể nhớ là khi chúng ta trẻ đó, cúm không chữa cũng khỏi. Trong vòng 5-7 ngày là các triệu chứng hết đi. Nhưng mà ở người lớn tuổi thì khác. Một bệnh nhẹ có thể làm thành ra là một bệnh nặng. Vì người lớn tuổi cái sức đề kháng của họ giảm. Họ cũng đồng thời có nhiều bệnh mãn tính khác. Cho nên cúm thường ở những người lớn tuổi nó kéo dài và nó nặng hơn. Và nó mở đường, nó dẫn đường cho các vi khuẩn khác xâm nhập, gây ra là bệnh viêm phổi, làm cho những người họ dễ bị suy hô hấp. Và nhất là nếu nếu những người này đã bị những bệnh nghẹt phổi như là bị hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là họ đã bị suy tim, suy thận, bị tiểu đường, thì họ dễ bị những cái biến chứng khác làm cho họ dễ bị tử vong. Cúm chúng ta có thể không ngờ, cúm cũng tạo ra các cái phản ứng viêm, thay đổi cái hệ miễn dịch của cơ thể, làm cho một số người vốn đã có cái nguy cơ cao dễ bị đau tim hoặc tai biến mạch máu não hơn. Tức là cái biến chứng, cái hậu quả lâu dài xa của cúm. Báo cáo mới đây cho thấy rằng cái dịch cúm năm 2017 đã làm cho 80.000 người chết ở Hoa Kỳ. Đó là con số cao chưa từng thấy.
Thưa bác sĩ, ngoài bệnh cúm và các biến chứng của cúm thì còn những bệnh nào khác mà nên lưu ý ở trong mùa đông này?
Vâng, chúng ta nói đến cúm trước thì đó là cái bệnh có vẻ nó nổi bật lên. Nhưng mà thời tiết lạnh cũng gây ra một số những cái phiền toái khác hoặc là một vài cái tình trạng khác liên hệ đến sức khỏe. Ví dụ như là thời tiết lạnh làm cho không khí khô hơn. Chúng ta tưởng rằng thời tiết lạnh là làm cho không khí ẩm đi, nhưng không phải như vậy. Chính cái mùa hè thì sức nóng của mặt trời làm cho nước bay hơi, thế là không khí mùa hè lại ẩm. Và trong mùa đông trời lạnh, không khí lại khô. Thế trong cái mùa lạnh thì chúng ta cũng phải dùng máy sưởi, và do đó càng làm cho không khí khô hơn nữa. Da khô thì làm cho ngứa, và ngứa thì ta phải gãi. Gãi làm cho da nứt nẻ, lại khiến cho các cái vi khuẩn nó có mặt sẵn ở trên da, nó lọt vào cái khe hở của da, gây ra một cái tình trạng nhiễm, lại làm cho ngứa thêm, do đó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Bà con chúng ta thì cứ thấy ngứa thì cho rằng là bị dị ứng, và lại đi tìm các thuốc chống dị ứng, tức là các thuốc chống histamine, và có khi dùng cả thuốc gọi là steroid nữa. Những thuốc chống histamine có tác dụng làm cho bớt ngứa đối với người dị ứng, nhưng lại làm cho da khô, cho nên lại càng cho làm cho ngứa thêm. Các thuốc kem sức ở ngoài da có chứa chất corticoid có thể làm cho tạm thời bớt ngứa, nhưng mà tuy nó dùng ở ngoài da nhưng cũng có thể thấm vào trong máu. Và đây là một cái nội tiết tố mà nếu chúng ta lạm dụng thì cũng không có lợi. Cách xử trí đúng đối với cái chứng khô da mùa đông mà mọi người đều bị cả là chúng ta nên, người ta khuyên chỉ nên tắm mỗi ngày một lần thôi và rửa một lần. Vì da càng rửa càng khô. Mới nghe có vẻ nghịch lý là rửa nước lại làm cho khô da. Mà nhất là rửa dùng nước, nhất là lại dùng nước quá nóng hoặc là dùng xà bông thêm nữa, thì làm cho mất cái chất nhờn ở da, làm cho da trở nên khô, nhất là ở những người lớn tuổi. Do đó trong y khoa thì chúng tôi khuyên là chúng ta chỉ tập ít mỗi ngày một lần mà thôi, không dùng xà bông ở trên khắp cả người, chỉ dùng ở một vài nơi cần thiết. Cần dùng thuốc ẩm da và cần điều chỉnh cái máy sưởi để tăng cái độ ẩm trong không khí, hoặc có khi phải dùng cái máy để phun hơi nước trong không khí, tức là cái máy phun, cái mà chúng ta gọi là khí dung.
Thì vào mùa lạnh đó, nhiều người cũng hay bị sổ mũi hay là bị ho, thì cái đó có phải là bị cảm cúm không à bác sĩ?
Vâng. Chúng ta thấy ho hay là sổ mũi đều cho là cảm cúm. Điều đó có thể đúng, nhưng không phải luôn luôn đúng. Vì trong thực tế, cái không khí lạnh cũng làm cho người ta bị nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mũi. Bởi vì mũi là cái bộ phận đầu tiên tiếp xúc với không khí, nó làm ẩm và làm nóng không khí lên trước khi cái không khí đó được đưa vào phổi. Nếu ta hít không khí ở ngoài trời ở vào khoảng 30-40 độ F, nghĩa là trên dưới cái độ đông đá đó, tức là vào khoảng 0 độ C đó, thì chỉ trong một phần giây đồng hồ, cái không khí từ lỗ mũi vào trong đến cổ họng trong một khoảng khắc rất là ngắn, nó phải được lạnh lên, ẩm lên và nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể trước khi được đưa vào phổi để bảo vệ cơ thể. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn, không khí ẩm và lạnh, không khí khô và lạnh ở bên ngoài được làm nóng lên gần bằng cái nhiệt độ của cơ thể. Điều đó xảy ra là nhờ có các cái mao mạch, tức là những mạch máu li ti ở dưới cái lớp da, cái màng nhầy, chúng tôi gọi là niêm mạc của mũi. Những cái mạch máu li ti này được nở ra nhanh và mạnh mẽ, làm cho cái màng nhầy đó, làm cho cái lớp màng mỏng bao bọc cái mũi dày lên và tiết dịch ra, nghĩa là sưng lên, do đó làm cho hẹp cái đường thở, nghĩa là nghẹt mũi và chảy nước mũi. Mặt khác nữa thì hơi thở từ phổi thở ra, tức là nóng, và đến khi ra đến ngoài mũi thì lạnh, gặp không khí lạnh, cái hơi thở nóng ấm và có và ẩm gặp không khí lạnh, nó đông lại chất ẩm trong không khí, tức là nước đông lại thành ra nước, cũng làm cho tăng cái sự chảy mũi. Do đó thì chảy mũi trong mùa lạnh có nhiều nguyên nhân, có thể là do không khí nhiệt độ thấp mà thôi, có thể là do cảm cúm, cũng có thể do dị ứng.
Thưa bác sĩ, thì cái việc mà da bị ngứa trong mùa đông như vậy là có thể là không phải dị ứng, nhưng mà trong mùa đông thì nó có dị ứng nào khác không ạ?
Vâng, trong mùa đông vẫn có dị ứng của mũi như là chúng ta vừa nói. Bởi vì thông thường thì chúng ta cứ hay nghĩ, nhất là những người ở Hoa Kỳ thì nghĩ rằng là chúng ta bị dị ứng trong mùa xuân, một số người bị dị ứng trong mùa thu. Trong mùa đông thì chúng ta hay nghĩ đến cảm cúm, đến những cái chuyện nhiễm trùng, sưng cúm, viêm phổi nhiều hơn. Trong thực tế thì mùa đông cũng hay bị dị ứng. Cái chất gây dị ứng trong mùa đông ở trong nhà, vì như là chúng ta biết và chúng ta đã nói, trong mùa đông người ta ở trong nhà nhiều hơn, do đó họ tiếp xúc với những chất gây dị ứng ở trong nhà, cụ thể là những con mạt, là những cái sinh vật li ti mà mắt ta có thể không thấy, chúng nó sống ở trong các cái thảm hoặc là diễn do lông thú vật. Ở Mỹ thì nhiều người nuôi những cái chó hoặc mèo ở trong nhà, và mùa đông cái lông của thú vật là chất hay gây dị ứng, và người ta ở trong nhà nhiều hơn, tiếp xúc với những cái lông thú vật nhiều hơn, do đó họ bị dị ứng. Cũng có khi là dị ứng do sát cắt. Điều này chúng ta có thể không ngờ. Nhưng trong thực tế thì trong mùa hè thì các cái con côn trùng tìm cách chui vào trong nhà. Chúng sống ở trong các cái khe, các góc, tủ mà chúng ta có thể không thấy. Đến chúng sống có một cái chu kỳ. Đến mùa đông thì chúng chết đi. Và xác của các côn trùng biến thành các hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí, có thể gây dị ứng. Thành ra là mùa đông chúng ta có thể bị dị ứng, bị viêm mũi do lạnh, cũng có thể bị cảm cúm. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn nhận rằng là những cái tình trạng đó đều có thể gây ra các triệu chứng mà bà con có thể quy vào là cảm cúm, hoặc là ghi rằng do nhiễm trùng, sưng phổi vân vân. Nhiều khi bà con hay thích dùng kháng sinh và đi khám bệnh thì cũng muốn yêu cầu được dùng kháng sinh. Điều này không luôn luôn đúng, và nếu lạm dụng những kháng sinh trong những trường hợp không cần thiết là có hại.
Thưa bác sĩ, còn những người mà bị nhức xương, bị tê thấp thì thường họ bị đau nhức nhiều hơn trong mùa đông. Họ cần phải làm gì ạ?
Vâng, cái không khí lạnh và ẩm cùng với những cái thay đổi về áp lực trong khí quyển đó, cho những người bị tê thấp đau nhức nhiều hơn. Những người bị tê thấp thì họ thấy những cái thay đổi về thời tiết làm cho họ có những triệu chứng nặng hơn. Họ có thể nói như là họ như là cái báo động về thời tiết, như là khi trở trời họ thấy đau nhức, họ biết trước. Giờ đối với những người này thì họ cần mặc nhiều lớp áo để giữ ấm cho cơ thể. Họ cần hoạt động như là đi bộ trong nhà, dùng các cái phương tiện thể thao thích hợp cho mùa đông. Họ có thể bơi lội trong hồ bơi có nước nóng. Họ có thể đi bộ trong các cái, ở Mỹ thì họ đi trong các cái mô nó có máy điều hòa không khí, nhưng mà nó giúp họ đi lại mà an toàn. Thì như vậy nó giúp họ đỡ bị đau nhức. Tất nhiên là có người cần phải dùng các thuốc chống để tê thấp, giảm sự đau nhức.
Có người thì không bị đau nhức nhưng mà lại cảm thấy là mệt mỏi, uể oải, không muốn hoạt động, là tại sao ạ, thưa bác sĩ?
Vâng, một số người có thể bị trầm cảm trong mùa đông. Bệnh này xảy ra ở cả nam lẫn nữ. Nó thường bắt đầu vào cuối mùa thu, qua mùa đông và chấm dứt vào đầu mùa xuân. Vào mùa đông thì ta biết rằng là mặt trời mọc chậm hơn và lặn sớm hơn, cho nên ngày ngắn lại và đêm dài hơn. Cái thời gian có ánh nắng, thời gian có ánh nắng ngắn hơn, cho nên nó điều đó gây ra những cái xáo trộn trong hệ thần kinh, làm cho một số người cảm thấy buồn rầu, chán nản, coi như là bị trầm cảm. Ta có thể gọi đó là cái buồn rầu mùa đông hay là sầu đông. Chúng ta có cái chữ sầu đông, không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi thấy nó rất hợp với cái tình trạng buồn bã, chán nản của những người, nhất là những người lớn tuổi. Nhiều khi là những người lớn tuổi cô đơn, họ buồn rầu, chán nản và cái sức khỏe cũng giảm đi, bệnh tật tăng lên. Muốn tránh khỏi cái này thì người ta khuyên là nên ra ánh sáng nhiều hơn, tiếp xúc với ánh sáng nhiều hơn và tăng cường sự giao dịch, tiếp xúc với người khác, thăm hỏi bạn bè, sống vui vẻ với con cháu, thì có thể giúp giảm bớt cái tình trạng buồn bã trong mùa đông. Có khi họ cần phải dùng thuốc chữa trầm cảm.
Thưa bác sĩ, thì là mùa đông thì nó cũng lạnh giá như thế, nhưng mà trong cái mùa này nó lại là cái mùa lễ hội, mùa nhiều loại lễ từ bên Tây Phương cho đến phía bên Đông Phương. Thì lễ hội thì người ta liên hoan rồi uống rượu. Uống rượu thì thường thì là cái giới y khoa thì khuyên là không tốt, nhưng mà người ta vẫn uống. Như vậy thì bác sĩ khuyên như thế nào về việc uống rượu ạ?
Vâng, trong y khoa thì y khoa khuyên không ai nên uống rượu. Nhưng mà những ai đã quen uống thì nên hạn chế uống dưới 2 chai bia đối với đàn ông và không quá 1 chai bia đối với đàn bà. Những người lớn tuổi cũng không có chấp nhận được rượu với lượng cao, cho nên những người lớn tuổi cũng chỉ nên uống dưới 1 chai bia trong một ngày và thôi. Rượu là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn trong những ngày lễ hội cuối năm. Một số người bị cao huyết áp có thể tăng huyết áp trong mùa đông. Số người bị chết vì đau tim cũng cao hơn. Trong năm ở Mỹ có 3 ngày mà cái số người chết cao nhất là ngày lễ Giáng sinh, 1 ngày sau Giáng sinh và ngày Tết dương lịch. Ở Việt Nam tôi cũng ghi nhận những cái kinh nghiệm giống như vậy. Trong những ngày lễ Tết, số người mất có thể cao hơn ngày thường. trong những ngày vui cuối năm, thực tình thì ai cũng ăn nhiều hơn, ăn những bữa ăn thịnh soạn, nhiều thịt mỡ, mặn hơn, uống rượu nhiều hơn, và nhiều người bài vui quên uống thuốc, và nhiều khi có những cái triệu chứng nhỏ, báo hiệu nhỏ, cho là nhỏ, không để ý, nhưng nó có thể là dấu hiệu của đau tim, vân vân. Nên nhiều người không để ý và không đi cấp cứu kịp thời, cho nên trong những ngày cuối năm, số người chết vì bệnh tật cao hơn là trong những ngày thường.
Thưa bác sĩ, ngoài ra thì còn những tai nạn nào nữa có thể xảy ra trong mùa đông?
Vâng, có nhiều tai nạn có thể ra trong mùa đông. Vấn đề té ngã nhiều hơn. Những người lớn tuổi bị trượt chân trên tuyết có thể gãy xương dễ dàng. Và gãy xương thì họ phải nằm nhà thương. Những người lớn tuổi nằm nhà thương sẽ bị nhiễm trùng, sẽ lây bệnh của người khác, sẽ bị sưng phổi. Rồi từ sưng phổi có thể bị đau tim. Và từ cái một cái nhỏ, một cái chấn thương mà có thể chết vì suy hô hấp, vì đau tim, suy viêm phổi, vân vân. Một cái tai nạn khác mà ta tưởng như là chúng ta có thể không ngờ, không nghĩ đến, mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là trong mùa đông lỡ có những nơi bị mất điện, hoặc là có nhà không có đủ, không có máy điều hòa không khí, họ sưởi bằng cách là đốt củi ở trong nhà, ở trong lò sưởi, hoặc dùng xăng trong những cái phòng ngủ mà đóng kín, nghĩa là ban đêm sưởi ấm bằng lửa ở trong phòng mà lại đóng kín cửa, nên là họ dễ bị ngộ độc do oxy carbon. Nó không phải là than khí, không phải là cái bị thở, nhớ trong về hóa học thì nhớ là có CO2 và cái này là oxy carbon là CO mà thôi. Ở Mỹ ta không ngờ được rằng tuy là dân trí khá cao, nhưng mỗi năm có chừng 1,500 trường hợp ngộ độc oxy carbon từ CO, làm cho 400 người chết. Tôi cũng đã thấy có những gia đình Việt Nam cũng sưởi bằng lửa ở trong nhà và bị ngộ độc, cả gia đình phải đi nhà thương, và có người thì sau khi được cứu khỏi cũng lơ mơ bất trí. Vậy ngộ độc oxy carbon có thể xảy ra nếu ta sơ ý. Nó là một chất khí không có mùi vị, cho nên người bị ngộ độc không biết, người họ chỉ có thể thấy nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn, lẫn lộn, cho nên nhiều khi họ ngủ, cho nên họ mê trong giấc ngủ, nên có thể là bị bỏ sót và có thể tử vong. Thì để tránh cái tình trạng này thì cần trang bị cái dụng cụ báo động khi mà cái oxy carbon tăng ở trong nhà. Và tất nhiên là chúng ta không có đốt lửa trong, không có sưởi ấm bằng hơi nóng bằng lửa trong nhà. Tóm lại thì mùa có nhiều lễ hội, là mấy cái dịp để cho gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau vui vẻ, tăng thêm tình thân hữu. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết để chuẩn bị và đề phòng, tránh những cái tai nạn hoặc những bệnh tật có thể xảy ra, để chúng ta có thể qua một mùa đông vui vẻ và an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ hôm nay đã có những lời khuyên về việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe trong mùa đông sắp sửa tới đây. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học Thường Thức đến đây cũng đã hết. Xin kính chào và cảm ơn bác sĩ.
Chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.